Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Building Small của Jim Head là sách hướng dẫn về phát triển bất động sản quy mô nhỏ, theo hướng tăng trưởng từng bước và bám sát bối cảnh địa phương. Xuất bản bởi Urban Land Institute năm 2021, cuốn sách không xem các dự án nhỏ là phiên bản thu gọn của mô hình phát triển lớn. Thay vào đó, Head trình bày chúng như một cách làm riêng, có thể tạo ra nhà ở, mặt bằng kinh doanh và các không gian hữu ích phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của cộng đồng. Tác giả kết hợp kinh nghiệm tư vấn phát triển bất động sản với nghiên cứu, các chuyến khảo sát tại nhiều thành phố ở Mỹ cùng phỏng vấn hơn 100 người làm phát triển dự án. Mục tiêu của sách là giúp doanh nhân bất động sản, lãnh đạo đô thị và các bên liên quan hiểu những trở ngại đặc thù của dự án nhỏ, từ vốn, quy định đến quy trình phê duyệt. Cuốn sách cũng đặt câu hỏi quan trọng, làm sao khu vực công và khu vực tư có thể cùng giảm rào cản để những dự án vừa sức có cơ hội góp phần xây dựng cộng đồng tốt hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phát triển quy mô nhỏ là một mô hình khác, không chỉ là dự án lớn thu nhỏ. Luận điểm trung tâm của Building Small là phát triển bất động sản quy mô nhỏ cần được nhìn nhận như một phương thức tạo lập đô thị độc lập, thay vì bị đánh giá bằng tiêu chuẩn của các dự án lớn. Một công trình nhỏ thường có nguồn vốn hạn chế hơn, ít dư địa chịu rủi ro hơn và phụ thuộc mạnh vào đặc điểm của khu đất, khu phố và thị trường lân cận. Vì vậy, nó có thể phản ứng nhanh hơn trước những nhu cầu cụ thể như mặt bằng cho doanh nghiệp địa phương, nhà ở bổ sung hay cải tạo một bất động sản chưa được khai thác tốt. Head nhấn mạnh tính gia tăng từng bước. Cộng đồng không nhất thiết phải chờ một dự án quy mô lớn mới có thay đổi tích cực. Nhiều can thiệp nhỏ, nếu phù hợp và được thực hiện liên tục, có thể làm tăng sức sống của đường phố và mở rộng lựa chọn sử dụng đất. Cách nhìn này cũng tránh giả định rằng một giải pháp đồng nhất sẽ phù hợp với mọi nơi. Giá đất, nhu cầu thuê, hình thái khu dân cư và năng lực của người làm dự án đều khác nhau. Do đó, giá trị của phát triển nhỏ nằm ở khả năng tạo ra các giải pháp chi tiết hơn, nhạy với bối cảnh hơn và sát với thị trường hơn. Đây là cơ sở để sách đề xuất thay đổi cả cách doanh nhân lẫn chính quyền đánh giá thành công của phát triển đô thị. Thứ hai, quy trình phát triển bất động sản phải được điều chỉnh theo rủi ro của nhà phát triển nhỏ. Cuốn sách đi qua các bước quen thuộc của phát triển bất động sản, nhưng tập trung vào những điểm mà nhà phát triển quy mô nhỏ thường gặp bất lợi. Về nguyên tắc, một dự án vẫn phải trải qua việc xác định cơ hội, đánh giá địa điểm, hình thành phương án, kiểm tra tính khả thi, huy động vốn, xin phê duyệt và triển khai. Tuy nhiên, với dự án nhỏ, chi phí cố định cho pháp lý, thiết kế, tư vấn chuyên môn và thủ tục có thể chiếm tỷ trọng rất cao so với tổng vốn đầu tư. Một sự chậm trễ hoặc yêu cầu thay đổi không dự kiến cũng dễ làm đảo lộn phương án tài chính. Vì thế, Head hướng sự chú ý vào việc nhận diện sớm các trở ngại, thay vì chỉ bàn về ý tưởng thiết kế hay kỳ vọng lợi nhuận. Tính khả thi không chỉ là dự báo doanh thu, mà còn là khả năng một người hoặc một nhóm nhỏ có thể kiểm soát thời gian, chi phí và các điều kiện phê duyệt. Sách cho thấy sự hiểu biết về quy trình là năng lực thực hành quan trọng, nhất là khi người làm dự án không có bộ máy chuyên nghiệp lớn phía sau. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận này không tô hồng phát triển nhỏ. Nó thừa nhận quy mô nhỏ có những lợi thế về linh hoạt, nhưng cũng dễ bị tổn thương trước các chi phí và thủ tục vốn được thiết kế theo logic của dự án lớn. Thứ ba, rào cản về vốn và thủ tục quyết định liệu dự án cộng đồng có thể thành hiện thực. Building Small đặt trọng tâm vào các chướng ngại, có thể khiến một dự án hợp lý về mặt cộng đồng vẫn không thể triển khai. Trong phát triển bất động sản, một ý tưởng được ủng hộ chưa đủ để trở thành công trình. Nhà phát triển cần vốn, cần một lộ trình phê duyệt có thể dự đoán và cần khả năng chứng minh rằng dự án có thể vận hành được. Với quy mô nhỏ, việc tiếp cận tài chính thường khó hơn vì chi phí thẩm định và giao dịch của bên cho vay không nhất thiết giảm tương ứng với quy mô khoản vay. Trong khi đó, các quy định về sử dụng đất, bãi đỗ xe thiết kế, mật độ hoặc quy trình cấp phép có thể vô tình loại bỏ các dự án vừa phải, dù chính chúng đáp ứng nhu cầu địa phương. Head không quy toàn bộ trách nhiệm cho doanh nhân hay chính quyền. Ông xem đây là vấn đề phối hợp giữa hai phía. Nhà phát triển cần chuẩn bị phương án rõ ràng, hiểu các giới hạn thực tế và quản trị rủi ro. Cơ quan công quyền cần xem xét liệu quy định và quy trình có đang tạo ra chi phí không tương xứng cho dự án nhỏ hay không. Ý nghĩa rộng hơn là chính sách phát triển không nên chỉ khuyến khích các dự án có quy mô lớn, vì điều đó làm thu hẹp số người có khả năng tham gia tạo lập môi trường xây dựng. Giảm rào cản đúng chỗ có thể mở ra nhiều dự án khả thi hơn, thay vì chỉ tạo thêm ưu đãi trên giấy tờ. Thứ tư, hợp tác giữa khu vực công và tư là điều kiện để xây dựng cộng đồng bền vững. Một điểm phân biệt của cuốn sách là đối tượng không chỉ gồm nhà đầu tư hoặc nhà phát triển bất động sản, hay viết cho cả lãnh đạo dân sự, người làm quy hoạch, cơ quan phát triển kinh tế và những người có vai trò trong quyết định địa phương. Lý do là kết quả của phát triển quy mô nhỏ phụ thuộc vào cả năng lực kinh doanh lẫn môi trường thể chế. Khu vực tư có thể phát hiện cơ hội, chịu trách nhiệm thực hiện và thử nghiệm những mô hình phù hợp với thị trường. Nhưng khu vực công ảnh hưởng trực tiếp đến việc cơ hội đó có thể được triển khai hay không thông qua quy hoạch, quy định, hạ tầng, thủ tục và cách làm việc với cộng đồng. Sách đề cao một cách tiếp cận sáng tạo từ cả hai phía thay vì xem quan hệ này là đối đầu giữa lợi ích tư nhân và lợi ích công cộng. Điều đó không có nghĩa là nới lỏng mọi tiêu chuẩn. Vấn đề là thiết kế các yêu cầu rõ ràng tương xứng và có thể áp dụng cho nhiều quy mô dự án. Khi quy trình minh bạch hơn, nhà phát triển nhỏ dễ tính toán rủi ro hơn. Khi doanh nhân hiểu mục tiêu công cộng của địa phương, họ có thể đưa ra dự án phù hợp hơn với khu vực xung quanh. Theo hướng này, xây dựng cộng đồng là một quá trình phối hợp. Trong đó, chính sách không chỉ kiểm soát phát triển, mà còn tạo điều kiện cho các sáng kiến có ích được xuất hiện và lặp lại. Cuối cùng, kinh tế. Thiết kế và bối cảnh địa phương cần được xem xét trong cùng một quyết định. Nền tảng chuyên môn của Jim Haidt kết nối kiến trúc cảnh quan, phát triển bất động sản và tư duy về môi trường xây dựng bền vững. Vì vậy, Building Small không tách rời câu hỏi thiết kế khỏi câu hỏi kinh tế. Một dự án có hình thức hấp dẫn nhưng không có cơ sở tài chính thì khó hoàn thành. Ngược lại, một dự án chỉ tối ưu các chỉ số tài chính mà không phù hợp với địa điểm có thể làm suy giảm chất lượng khu phố và gặp phản ứng trong quá trình phê duyệt. Sách định vị phát triển nhỏ như nơi ba yếu tố này cần gặp nhau. Tính kinh tế giúp xác định dự án có thể tồn tại. Thiết kế giúp công trình đáp ứng công năng, hài hòa với môi trường xung quanh và tạo giá trị sử dụng. Sự hiểu biết bối cảnh giúp tránh áp dụng máy móc một mô hình từ nơi khác. Đây là lý do các ví dụ, phỏng vấn và quan sát thực địa trong sách có vai trò quan trọng. Chúng không nhằm đưa ra một công thức chung cho mọi thành phố, mà cho thấy sự đa dạng của điều kiện phát triển. Với người đọc, bài học thực tế là phải kiểm tra nhiều lớp vấn đề cùng lúc, từ nhu cầu thị trường và cấu trúc chi phí đến quy định địa phương và trải nghiệm của khu phố. Cách tiếp cận tích hợp này khiến mục tiêu bền vững trong sách mang ý nghĩa vận hành cụ thể, thay vì chỉ là một khẩu hiệu về môi trường. Kết luận, Building Small phù hợp nhất với những người muốn tham gia vào phát triển bất động sản ở cấp độ khu phố, gồm doanh nhân mới bắt đầu, chủ đất, nhà đầu tư quan tâm dự án cộng đồng, chuyên gia quy hoạch, cán bộ phát triển kinh tế và lãnh đạo địa phương. Người đọc không nên chờ một cẩm nang hứa hẹn công thức lợi nhuận hay một sách thiết kế đô thị thuần túy. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở việc chỉ ra vì sao một dự án nhỏ có thể hợp lý trên giấy tờ nhưng vẫn bị cản trở bởi chi phí giao dịch, nguồn vốn, quy định và sự thiếu phối hợp. Nhờ đó, người làm dự án có thể nhìn rõ hơn những rủi ro cần kiểm tra từ sớm, còn người làm chính sách có thể nhận ra các rào cản do hệ thống tạo ra. So với nhiều sách bất động sản tập trung vào dự án lớn, tài chính doanh nghiệp hoặc xu hướng thị trường vĩ mô, cuốn sách nổi bật vì đặt phát triển nhỏ vào trung tâm của câu chuyện xây dựng cộng đồng. Nó cũng khác với các sách quy hoạch chỉ mô tả hình mẫu đô thị mong muốn, bởi hết chú ý đến con đường thực hiện, gồm tính khả thi, thủ tục và năng lực của người triển khai. Sự kết hợp giữa góc nhìn khu vực tư và khu vực công tạo nên vị trí riêng cho tác phẩm. Đọc sách giúp người đọc hiểu rằng những thay đổi đô thị có ý nghĩa không nhất thiết bắt đầu từ một dự án khổng lồ, nhưng chúng cần các điều kiện kinh tế, pháp lý và thiết kế phù hợp để có thể diễn ra bền vững. Nếu bạn muốn ủng hộ Jim Haidt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!